Trước hết, thay mặt cho gia đình, một vợ ba con và hội thánh Baptist ở tại Sydney, tôi kính gửi lời chào thăm tất cả quý ông bà anh chị em trong tình thương của Chúa Giêsu. Dù rằng đây là lần đầu tiên chúng tôi qua châu Âu, nhưng mà chúng tôi cảm thấy thật là có phước khi có mối liên hệ thông công với quý ông bà anh chị em, đặc biệt là với gia đình của mục sư Nguyễn Văn Bình. Dù chúng ta ở đâu, phương trời nào, nhưng mà khi mà đến hội thánh của Chúa thì chúng ta cảm thấy thật là gần gũi. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho tôi có cơ hội chia sẻ lời Chúa với hội thánh Chúa tại đây. Thật ra khi lúc còn ở Úc thì tôi được nghe tin rằng là khi qua châu Âu đi thăm một số hội thánh ở tại Đức, một số nước thì chúng tôi phải chuẩn bị bài giảng để qua đây giảng. Nhưng mà tôi có cầu nguyện với Chúa, tôi hỏi rằng Chúa ơi, Chúa có muốn con giảng không? Tại vì ông mục sư Quý Hồng Vương là cựu chủ tịch ở bên châu Âu, và thánh giáo Việt Nam tại châu Âu. Thành ra tôi biết là rất là nhiều người biết ông. Còn tôi thì tôi tin rằng quý ông bà cho em có lẽ ít ai biết tôi lắm. Cho nên tôi nghĩ là mục sư Vương giảng tốt hơn. Thì tôi khi tôi cầu thì tôi hỏi Chúa như vậy, thì Chúa chỉ đặt một sứ điệp duy nhất trong lòng tôi thôi. Đó là cái sứ điệp hôm nay kết thúc tốt đẹp. Và cho nên đây là cái sứ điệp đầu tiên tôi giảng tại châu Âu, và cũng là bài giảng duy nhất trong chuyến đi này. Tôi biết chia sẻ lời Chúa là vô cùng quan trọng. Vô cùng quan trọng, cần được ơn Chúa và cần sự dẫn dắt của Thánh Linh. Cho nên giờ này một lần nữa tôi xin cầu nguyện để Chúa hướng dẫn chúng ta khi nghe lời của Ngài. Cảm ơn Chúa đấng mà con thờ phượng, đấng kêu gọi con và cho con trở nên người hầu việc Ngài. Cảm ơn Chúa vì đặc ân lớn lao đó, và cảm ơn Ngài vì cơ hội hôm nay để chia sẻ sứ điệp mà Chúa đặt trong lòng con cho hội thánh của Chúa tại đây. Xin Thánh Linh của Chúa dùng con như một phương tiện, công cụ hèn mọn để chuyển tải sứ điệp mà Chúa đặt trong lòng con đến cho quý con cái của Chúa ở tại chiều hôm nay. Nguyện lời Chúa gây dựng chính người chia sẻ lẫn người nghe, để chúng con được mạnh mẽ trong đức tin, để chuẩn bị chính mình trong việc sẽ gặp Chúa sau này. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu chúng con cầu nguyện. Amen. Cái sứ điệp tôi đem đến quý ông bà anh chị em là kết thúc tốt đẹp. Thưa quý ông bà anh chị em, trong cuộc đời của mình đó, khi mình bắt đầu làm cái điều gì đó thì mình luôn luôn muốn có được một kết thúc tốt đẹp, có phải không? Thí dụ như khi chúng ta bắt đầu đi học vào đại học, khi bước vào ngưỡng cửa đại học thì chúng ta muốn sau 3 năm hoặc 4 năm chúng ta sẽ học xong cái bằng cử nhân và được cái điểm cao nhất, chẳng hạn như vậy. Hoặc là khi chúng ta nhận một công tác gì thì chúng ta muốn khi chúng ta thi hành công tác đó, chúng ta làm cái công tác đó thì nó có một cái kết quả tốt, hoặc chẳng là mình bắt đầu làm ăn, làm business, làm thương vụ đó, thì chúng ta khi chúng ta bắt đầu làm thì chúng ta mong ước rằng là trong tương lai gần hoặc xa thì chúng ta sẽ có một cái kết thúc tốt đẹp. Nhưng trong thực tế đó, có nhiều điều chúng ta làm đã không có kết thúc tốt đẹp. Chúng tôi ở tại Sydney, cái khu chúng tôi sống là đông người Việt nhất ở tại nước Úc, gọi là Kaplamata, mà nơi đó có khoảng 7-80 tiệm ăn Việt Nam. họ cạnh tranh với nhau rất là gắt gao, phải đồ ngon, phải giá nó phải chăng thì người ta mới đến mà ăn. Và có rất nhiều thì thường xuyên lắm, có những người họ đã phá sản và người khác nhào vô để mà lãnh cái tiệm đó mà buôn bán những thức ăn khác hấp dẫn. Và cái ngày mà họ gọi là khai trương thì khi mà tôi đi ngang đó, thì tôi thấy có nhiều bông lắm, có nhiều tràng hoa, có nhiều lời chúc, có nhiều bà làm rồi ngày đầu tiên họ sale 20%, 30% giảm giá, làm rất là sớm tụ. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều tiệm lắm, chẳng bao lâu, 1 năm, 2 năm thì đã âm thầm rút lui. Có nghĩa là âm thầm đóng cửa, âm thầm hết tiền, bởi vì không còn khả năng để mà chịu nổi cái tiền shop ở tại đó, tức là họ đã kết thúc không tốt đẹp. Trong lãnh vực thuộc linh cũng thế, có nhiều người đã có một sự khởi đầu rất tốt, nhưng mà đã không có một kết thúc tốt đẹp. Mình nhìn vào Thánh Kinh, mình thấy có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong Thánh Kinh. Thí dụ như là Lot, khởi đầu ông cùng đi với Abraham, một người tin kính Chúa, nhưng mà kết thúc tại thành Sodom và Gomorrah, mất vợ, mất con và tài sản chẳng còn gì. Ngay cả Samson là một người khởi đầu thật là uy hoàng, được thần Đức Chúa Trời cảm động và làm những công việc lớn lao cho Chúa, nhưng mà cuối cùng cuộc đời Samson đã kết thúc trong cái chết giữa quân thù. Ngay cả vua Salomon khi khởi đầu thật là uy hoàng, giàu có nhất, khôn ngoan nhất, vân vân, không một vị vua nào có thể mà so sánh được. Nhưng mà khi kết thúc, Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng một hình ảnh không tốt đẹp. Vua đã nghe lời các bà vợ ngoại bang thờ tà thần, chọc giận Đức Chúa Trời. Rồi vua Ô-xia khi lên ngôi 16 tuổi, biết mình yếu đuối, biết mình không ra gì, mình là con nít, nhờ cậy Đức Chúa Trời hết lòng, và nhờ đó Đức Chúa Trời đã ban phước cho ông trở nên hùng mạnh, trở nên thịnh vượng. Nhưng mà khi thịnh vượng, hùng mạnh thì ông lại sinh lòng kiêu ngạo, coi thường những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và dám xông vô đền thờ để mà dâng của lễ. Và ông đã bị Đức Chúa Trời phạt bệnh phung, và ông đã có một kết thúc cũng không tốt đẹp. Và rất nhiều cách đây có lẽ là 3 năm, khi mà tôi về Việt Nam giúp cho người thượng, hàng năm chúng tôi về đó, thì chúng tôi đến Di Linh để có một hội đồng, họ mời tôi về chia sẻ hội đồng. Và khi mà tôi chia sẻ hội đồng thì có một mục sư trong ban chấp hành của cái khu vực đó đến nói với tôi rằng là: "Mục sư ơi, là ba của em hầu việc Chúa đầu tiên rất tốt, nhưng mà cuối cùng ông đã không có giữ được cái con đường hầu việc Chúa một cách tốt đẹp." Rất nhiều quý ông bà anh chị em. Và khi tôi đến châu Âu lần này, tôi nghe chuyện này chuyện kia chuyện nọ, và tôi nghe có một số mục sư, ngay cả những mục sư nổi tiếng ở Hoa Kỳ một thời giống như là rất là được ơn, từng là diễn giả hội đồng vân vân, nhưng mà tới cái tuổi xế chiều lại có một kết thúc không tốt đẹp. Thưa quý ông bà anh chị em, Truyền Đạo đoạn 7 câu 8, Thánh Kinh nói như thế này nè: kết thúc một việc tốt hơn khởi đầu việc đó. Kết thúc một việc tốt hơn khởi đầu việc đó. Điều quan trọng không phải là bắt đầu ra sao, mà là kết thúc thế nào. Cái bối cảnh của Thánh Kinh này đó là cách đây hơn khoảng 3.000 năm, thì Samuel phục vụ Đức Chúa Trời giữa người Israel với chức vụ là quan xét, là tiên tri và thầy tế lễ suốt cả một thời gian dài, từ khi còn thơ bé cho đến khi tóc bạc, căn cứ vào câu 1 và câu 2. Câu 1, câu 2, ông nói rằng là bây giờ vua Samuel nói với toàn thể Israel, tôi đọc bản dịch hiểu đến truyền thống, tôi đã nghe theo mọi lời anh em nói với tôi và đã lập một vua trên anh em. Bây giờ vua ấy sẽ lãnh đạo anh em, còn tôi đã già, tóc đã bạc, các con trai tôi ở với anh em. Tôi đã lãnh đạo anh em từ khi tôi còn trẻ cho đến ngày nay. Và khi Samuel là một người được ơn Đức Bà Chúa từ lúc còn rất trẻ và đã thi hành chức vụ suốt cả cuộc đời, và đây là cái thời điểm mà ông về hưu, ông già rồi, ông về hưu, và ở đây là tụ tập lại toàn thể Israel, và trước mặt vua Sao-lơ là người lãnh đạo kế tiếp mà Đức Chúa Trời đã sai ông sức dầu. Và ông đã nói lên cái sự trong sạch ngay thẳng về đời sống chức vụ của mình. Trong câu 3, câu 4, ông nói rằng: Này tôi đứng đây, hãy làm chứng cho tôi trước mặt Đức Giê-hô-va và trước người được sức dầu của Ngài, tôi có bắt bò hoặc bắt lừa có ai không? Tôi có lừa dối ai không? Tôi có áp bức ai không? Tôi có nhận của hối lộ nơi tay ai để vì nó mà nhắm mắt lại không? Nếu có thì tôi sẽ trả lại cho anh em. Ông Samuel là một trong những nhân vật hiếm hoi trong Kinh Thánh đã có một kết thúc tốt đẹp. Quý ông bà anh chị em có ao ước mình, cuộc đời của mình sẽ có một kết thúc tốt đẹp không? Tôi tin rằng chúng ta đều ao ước điều đó. Để có một kết thúc tốt đẹp, câu hỏi đặt ra là ông Samuel, tiên tri Samuel đã sống và hầu việc Chúa như thế nào? Có 4 điều ở đây, trong câu số 3. Thứ nhất là ông trong sạch. Phần đầu 3 nói rằng là, ông nói rằng là tôi có bắt bò hoặc bắt lừa của ai không? Ông không lấy cái gì của ai. Với một cách khác là ông không có ăn cắp của người khác, không lấy của người khác làm của riêng của mình. Khi tôi về Việt Nam, mỗi lần tôi về và tôi nghe nhiều chuyện đó. Trong thập niên 80 là hôm trước đó nữa, họ thấy rất nghèo. Và các giáo sĩ hay là các hội thánh nước ngoài đã gửi tiền, gửi phương tiện để giúp cho hội thánh ở tại Việt Nam. Thì lúc đó Chúa có thăm viếng hội thánh Việt Nam, và một số người hầu việc Chúa biết cả cái sự trong sạch. Nhưng mà khi tiền bạc gửi vào nhiều quá thì có một số người bị cám dỗ, còn họ không còn phân biệt tiền nào là tiền của Chúa và tiền nào là tiền của mình. Các hội thánh nước ngoài gửi tiền về giúp đỡ cho hội thánh Việt Nam. Đương nhiên là họ cũng có gửi cho những vị đó một ít nào đó, nhưng mà họ đã xài lẫn lộn. Và cái kết quả là có một số người đã mất ơn. Trước đây họ rất là đầy ơn, Nhưng mà vì cái lý do họ không có phân biệt tiền nào tiền của Chúa, nào là tiền của họ, họ xài lẫn lộn đó. Thành ra họ bất ơn và chức vụ của họ bị khô hạn và không còn kết quả. Thưa quý ông bà anh chị em, tiền bạc là một cám dỗ lớn trong cuộc đời. Để có một kết thúc tốt đẹp, mình phải trong sạch về tiền bạc, dù đó là một số tiền nhỏ. Có nghĩa là xin Chúa cho mình noi theo gương ông tiên tri Samuel là có cái sự trong sạch, không có dùng cái quyền hành của mình để mà lấy của người khác, để giữ của người khác làm của riêng mình. Tôi có một câu chuyện, có nhiều câu chuyện lắm, nhưng mà hôm nay trong sứ điệp này tôi cũng chia sẻ, bởi vì với tôi sứ điệp là nó là cái gì mà Chúa dạy mình sống với nó. Cách đây có lẽ hơn 10 năm, khi tôi cầu nguyện với Chúa và tôi khao khát xin Chúa phấn hưng đời sống của mình, xin Chúa ban ơn cho mình để mình hầu vì Chúa có năng quyền và có kết quả, thì một hôm nọ khi tôi cầu nguyện với Chúa thì Chúa nhắc tôi một điều này, là tôi đã lạm dụng cái quyền của mục sư mà lấy tiền của hội thánh. Lấy như thế nào? Tôi có một cái bình xăng 4 lít ở bên Úc, quý vị qua thì thấy là hàng tháng phải cắt cỏ. Và khi mà cái bình xăng, nhà tôi cỏ ít lắm, cái bình xăng 4 lít đó là khi nó hết rồi đó, thì sẵn đi đổ xe, đổ xăng cho xe hội thánh đó, thì tôi châm vài lít vô trong đó để mà cắt cỏ. Lúc đó tôi nghĩ rằng nó không đáng bao nhiêu, nó không đáng bao nhiêu cả, thì tôi cũng không có coi cái đó là quan trọng, tại vì xăng nó cũng rẻ lắm. Mà đổ một bình xăng 50-60 lít, mà đổ vài 3 lít vô cái bình này để mình cắt cỏ thì cũng chẳng là cái gì. Mà tôi xài cả một năm mới hết cái bình xăng đó, tại vì nhà tôi có chút xíu cỏ phía trước thôi. Nhưng mà khi tôi cầu nguyện với Chúa, thì trong lúc mà tôi khao khát kêu này Chúa, xin Chúa thăm viếng hơn hướng đời sống của mình như vậy, thì Chúa nhắc tôi lại cái chuyện đó. Chúa nhắc tôi lại cái chuyện đó. Khi tôi chắc là cái chuyện đó, thành ra là tôi mới xin Chúa tha tội cho mình. Xin Chúa tha tội cho mình. Và tôi mới tính lại khoảng bao lâu tôi đã làm cái chuyện đó, rồi khoảng bao nhiêu tiền, và tôi tính với cái giá tiền hiện tại mà tôi hoàn lại cho hội thánh. Đó là bài học mà Chúa dạy cho cá nhân của tôi. Ông Samuel đã có một cái kết thúc tốt đẹp, vì yếu tố thứ nhất là ông đã giữ được cái tấm lòng trong sạch. Ta có bắt bò ai chăng, có bắt lừa ai chăng. Và cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ để cuối cuộc đời tôi và quý vị có thể nói như Samuel. Khi chúng ta đã già rồi, chúng ta có thể hỏi mọi người rằng là tôi có bắt bò ai chăng? Tôi có bắt lừa anh em nào chăng? Là con cái của Đức Chúa Trời, Chúa muốn chúng ta sống một đời sống tinh sạch. Mà không những trong sạch về tiền bạc, mà cũng phải trong sạch mọi mặt. Trong sạch mọi mặt với ông bà anh chị em, nhất là cái vấn đề tình cảm. Nhất là cái vấn đề tình cảm. Ai đã có gia đình thì chỉ biết vợ hoặc chồng của mình mà thôi. Ai đang yêu thì chỉ yêu một người. Nếu không yêu thì đừng có lập lờ hay là tạo hy vọng cho người khác. Mình phải trong sạch, phải rõ ràng như vậy. Đó là điều mà Chúa dạy tôi. Cái yếu tố thứ hai á, mà giúp cho Samuel có một cái thúc tốt đẹp là ông chân thật. Ông tôi tiếp rằng trong câu số 3. Số 3 nói rằng là tôi có lừa dối ai không? Tôi có lừa dối ai không? Lừa dối hay lừa gạt là hành động hay lời nói giả vờ sai sự thật để mưu lợi cho mình. Lửng lờ hoặc giả là không nói có nói không, một cái để trục lời. Đây là cái lối sống của rất nhiều người trong thời đại này. Nhưng mà mình là con cái của Chúa. Chúa Giê-xu dạy rằng có nói có, không nói không. Dù khi mà mình thành thật như vậy đó sẽ bất lợi cho mình, nhưng mà cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ binh vực chúng ta, Ngài sẽ giải cứu chúng ta. Binh vực chúng ta, Ngài sẽ giải cứu chúng ta. Quý ông bà anh chị em, hãy tin cậy Đức Chúa Trời mà sống chân thật trước mặt Ngài. Trên đường đi Đức vừa rồi, tôi có kể những người trong xe một cái câu chuyện, mà tôi xin kể lại cho các bạn thanh niên ở tại đây nghe câu chuyện này. Năm tôi 25 tuổi, tôi tổ chức vượt biên và tôi bị công an truy nã. Tôi chạy lên Sài Gòn, tôi quê Mỹ Tho chạy lên Sài Gòn sống. Và khi chạy lên Sài Gòn sống, tôi thì dân nhà quê, thì có người họ chứa tôi một căn nhà, mà lại người đó là người ơn, người làm tôi là người ơn của họ. Thì lúc đó, trước đó vài năm thì tôi có người yêu, nhưng mà tôi có đối với người bạn gái đó là mình còn trẻ lắm, mình bây giờ khó khăn nữa, mình biết nhanh như vậy thôi giữ như vậy, rồi sau này mình lớn mình tính. Nhưng mà khi mà người yêu của tôi đó là khi lên đại học đó, thì lại thay đổi và không muốn tiếp tục gì với tôi. Và cái điều đó làm tôi rất là khổ, đó là mối tình đầu, rất là khổ. Ai yêu biết rồi. Thì trở lại câu chuyện, khi mình năm 25 tuổi tôi chức vượt biên, thì lên Sài Gòn mà trốn. Thì lúc đó tôi ở một cái nhà nọ, ở đường Nguyễn Tri Phương, quận 5 trước. Nhưng mà bởi vì sợ công an khu vực, tại vì cái thời đó là kiểm soát gắt gao lắm. Rồi chuyển về quận 8 là đường Dương Bá Trạc, cầu chữ Y đó. Thì tôi là dân nhà quê, lên Sài Gòn chẳng biết đường đi chỗ nào, rồi chuyển đâu thì đi đó thôi. Thì khi mà ở chỗ đó đó, thì cái cô chủ nhà cũng giàu lắm. Cổ nói với tôi rằng là mỗi một tháng á, năm 1980 mà cổ có thể kiếm được 2 lượng vàng. Quý vị thử tưởng tượng nào, 1980. Nhưng một hôm thì có một người bạn trai của cổ tới thăm cổ, thì tôi phải rút vô bên trong, tôi không có ló mặt ra ngoài vì sợ có ăn khu vực. Thì sau khi tôi chúc một người bạn trai, thì cổ vô cổ khoe với tôi. Cổ nói là anh đã học y khoa năm thứ tư, em không có, Nga không có thích lắm, nhưng mà đó, có muốn có làm quen để lấy le. Thì tôi mới nói, tôi thì thiệt tình lắm, dân nhà quê mà dân miền Tây nữa, có sao nói vậy. Mà mình là người tin Chúa nữa. Tôi nói, cổ tên là Nga, bây giờ biết bà chưa biết là cổ là ai đâu, tôi nói tên cổ được. Thì tôi nói là, anh xin lỗi là anh có lời khuyên là trong vấn đề tình yêu á, là đừng có đùa giỡn, bởi vì khi mình đùa giỡn như vậy á, làm khổ cho người ta, và điều đó không có, điều đó là không có tốt. Và tôi cô em á, cô á là rất khó kiếm một cái người mà thật lòng yêu mình, tại vì cô vừa đẹp mà lại vừa giàu, thành ra khó lắm để mà có một cái người mà thật sự thương. Ta thương mình có nghĩa là khi mà mình nghèo vẫn thương, khi mà mình xấu vẫn thương, thì đó là cái người thương. Mà cô, hoàn cảnh của cô là điều kiện cô là rất là khó kiếm một người thật sự là thương, chân thật thương mình. Và quý vị biết là gì không, khi mà tôi phiên cổ như vậy rồi đó, thì tôi cứ lên lầu tôi ngủ thôi, thì tôi cũng bình thường thôi. Nhưng mà sau đó cổ lại thương rồi, cổ mới nói rằng là tôi không. Tôi nói tôi đã có người yêu rồi, mà dù lúc đó người yêu tôi đã bỏ tôi rồi, nhưng mà mình vẫn còn người yêu. Thành ra đó là tôi nói không được đâu. Tôi nói, tại sao mà Nga có thể thương anh được? Cổ này nè, trong cuộc đời của cổ á, là chưa một ai dám chê cổ, không một ai dám phê bình cổ, không một ai dám nói thẳng với cổ. Ai cũng khen em đẹp, em giàu, em thành công, em đủ thứ. Chỉ có anh ngon là người duy nhất là dám vậy thôi. Thành ra như tôi, nhưng mà anh xin lỗi là anh có người yêu rồi, mà dù lúc người yêu cũng bỏ cũng cả năm trường rồi. Rồi cổ nói nếu mà anh mà ngon đồng ý thì em sẽ mua hộ khẩu. Cái thời đó có tiền là tôi thấy là nếu quý vị ở cái thời đó quý vị sẽ hiểu. Nhưng mà anh, tôi nói thẳng với cổ đó là anh nói thật, dù người bạn gái của anh đã bỏ anh rồi, nhưng mà cái trái tim này vẫn còn hình ảnh đó, mà anh biết cái tim anh không thể nào chứa một lượt hai bóng hình, hai người được. Tôi nói tôi khóc quá xá luôn. Nhưng mà sau này tôi đi vượt biên, có đoàn đi theo cho tôi, nhưng mà anh không thể nào cưới Nga được. Nhưng mà thưa quý ông bà, cuối cùng Chúa ban phước cho tôi, Chúa lo hôn nhân của tôi, Chúa tới ngày hôm nay tôi có một cái người vợ rất là tốt lành. Cho nên nếu mà mình vì sợ á, mình không có chân thật á, mình vì mình đang trong hoàn cảnh khó khăn, mình nhận lời của cổ, lập gia đình với cổ, rồi mình có hộ khẩu tại Sài Gòn, bố có giải lợi trước mắt đó, nhưng mà bởi vì không chân thật thì không thể nào được Chúa ban phước. Cho nên tôi kêu gọi các bạn thanh niên hãy sống chân thật, hãy sống chân thật trong lĩnh vực tình cảm. Thứ ba đó, yếu tố thứ ba đó là không lạm dụng quyền hành. Ông nói rằng là tiếp tục nói gì là tôi có áp bức ai không, hay là bản dịch cũ ấy, là ta có hành hung cùng ai chăng. Bởi vì Sa-môn là một quan án, một ông quan tòa, ông là người đứng ra xử kiện trong dân sự, và ông trước mặt toàn dân ông nói là ta có hành hung ai chăng, ta có áp bức ai chăng. Có nghĩa là Sa-môn đã hành xử vai trò một người quan tòa một cách công chính và không ép buộc ai, không có chèn ép ai, và ông đã xử dân chúng theo cái công lý của Đức Chúa Trời. Ông là người mà không có gọi là dĩ nể hay là gọi là cái gì, không có phân biệt giàu nghèo gì cả. Trong Mác đoạn 10, Chúa Giê-xu dạy như thế này, là ai làm lớn là làm đầy tớ. Và rất tiếc là trong hội thánh của Chúa đó, chúng ta thấy có cái sự bất công, đôi khi có thể có sự bất công. Tôi về Việt Nam hồi năm trước, chưa phải năm nay, thì tôi đến một cái nơi mà nơi đó đó là có một cái giáo hội mà đáng lẽ là vị mục sư này đáng lẽ là được phong chức là mục sư thực thụ, mà bởi vì đang là mục sư nhiệm chức, nhưng mà cái người mà có thẩm quyền trên đó, thì lại có cái sự ganh tị, có cái sự mà không thích cá nhân, cho nên không muốn làm mục sư này. Thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi tôi có thấy có những cái chấp sự trong hội thánh đó, lại là lạm dụng quyền hành của mình để làm gây khó dễ cho đầy tớ của Chúa. Lạm dụng quyền hành gây khó dễ cho đầy tớ của Chúa. Cho nên chúng ta xin Chúa giúp đỡ cho mình. Khi mà Chúa giao quyền cho mình rồi đó, thì xin Chúa giúp cho mình đừng có bao giờ lạm dụng quyền hành để mà gây khó dễ cho người khác. Mình phải công chính và công minh trong hội việc. Và cái yếu tố thứ tư giúp cho ông Sa-môn có một cái kết thúc tốt đẹp đó là không nhận hối lộ. Ở trong câu số 3 đó, phần cuối đó, ông nói như thế nào: tôi có nhận của hối lộ nơi tay ai để vì nó mà nhắm mắt lại không? Quý vị biết hối lộ là một cái bệnh của loài người, một cái bệnh rất lớn của loài người. Ở Việt Nam thì hối lộ là tràn lan, người ta sẵn sàng làm những điều trái với luật pháp, trái với lương tâm để có tiền. Người ta tay vị kẻ có quyền, người giàu có, và coi thường người thấp cổ, bé miệng, nghèo khó, bởi vì cũng vì tiền mà thôi. Lời của Chúa dạy trong hội thánh phải có cái sự bình đẳng, không coi trọng kẻ giàu và khinh dễ người nghèo. Như trong Gia-cơ đoạn 2 đã dạy chúng ta điều đó, từ câu 1 đến câu số 4 đó. Gia-cơ dạy rằng là khi anh em đừng có, khi mà người giàu bước vô nhà thờ thì đừng có mời họ ngồi đằng trước, rồi nhà nghèo có thể bắt ngồi múc phía sau. Đó, mình không có nên làm như vậy. Đó, và cái đó là cái chuyện ngoài đời. Tôi có một cái anh, anh tôi trước kia có một cái anh, anh là sĩ quan pháo binh. Anh nói với tôi trong quân đội đó, của nơi của anh đó, tôi có lẽ là một số nơi thôi. Anh nói là trong quân đội một sư biết không, là thượng đội hạ đạp. Tôi nhớ cái thành ngữ nói thượng thì đội, ông nào mà cao cấp hơn mình thì đội lên, tức là tân bốc đủ thứ. Còn mấy cái người mà dưới mình đó, thì là cứ đạp. Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta không có sống trong cái tinh thần đó được. Trong cái chức vụ của tôi đó, đôi khi cũng gặp nhiều khó khăn lắm, vì tính tôi rất là ngay thẳng. Tôi là quân pháp bất vị thân, tôi là phải thẳng thắn trước mặt Chúa, không có dị nể mà không có tôi nói về chủ yếu mà cho em. Khi mà tôi là người tin Chúa đầu tiên trong gia đình, nên tôi thờ cúng ông bà. Khi đến trại tị nạn mà má tôi thì bà muốn tin Chúa, nhưng mà đức tin bà lờ mờ lắm, trước đó là bà thờ lung tung cả. Nhưng mà khi mà bà đi nhà thờ, bà biết Chúa thì chút chút thôi, mà bà không có biết gì rõ niềm tin. Cho nên tôi dạy giáo lý cho những người mới tin Chúa đó, thì bà có học. Và tới khi cuối khóa tôi cho thi bằng những vấn đáp và bằng viết nữa. Nhưng mà cái lần đó tôi đánh rớt má tôi, tại vì tôi hỏi tin Chúa nghĩa là gì. Hỏi má tôi tin Chúa nghĩa là gì, nói lạng hoàng là cho rớt. Thành ra bắt học lại. Lần đó là tôi nói thôi, tôi để cho má tôi cho thầy truyền đạo Phạm Quang Vinh, bây giờ là một sư Phạm Quang Vinh ở tại Sydney á. Lúc đó là ông đến sau tôi, mà ông là truyền đạo, còn tôi chỉ là một tín đồ thôi, tôi chấp sự thôi. Nên thành ra tôi nói thôi, bây giờ tôi để cho thầy phỏng vấn má tôi và quyết định của thầy. Thì đại khái là như vậy. Cho nên mình phải ngay thẳng trước mặt Chúa với ông bà anh chị em. Có một lần có một cái anh mà anh đó là ảnh là lính biệt động quân. Quý vị biết biệt động quân là hồi xưa là cũng dữ dằn lắm. Mà ở trong trại ảnh là làm trật tự trại đó, là ngon lành lắm. Thì ảnh cũng vô nhà thờ cũng tin Chúa. Nhưng mà quý vị biết cái việc ở tại thì nó phức tạp lắm. Tin Chúa nhiều khi ta muốn đi định cư á, muốn sponsor đó, vô nhà thờ thôi. Thì khi mà tôi dạy xong, tôi phỏng vấn xong, tôi cho ông rớt. Mà lúc tôi còn nhỏ lắm á, tôi còn trẻ, ông lớn tuổi rồi, tôi không rớt. Thì có một cái anh nọ đó, anh dẫn lên, anh năn nỉ tôi. Anh nói rằng là anh ngon ơi, anh ngon cho anh này anh đậu đi, để cho ông giáo sĩ làm bắp tem kỳ này. Tôi nói với anh, thưa anh, nếu mà tôi làm việc cho xã hội loài người, có thể là tôi vô vi chút xíu, còn có thể tôi làm việc cho Đức Chúa Trời, tôi không thể vô vi được. Anh không có niềm tin rõ ràng nơi Chúa Giêsu thì tôi không có thể làm để cho anh đi là bắp tem, bởi vì tôi e rằng tôi giao cái giấy thông hành giả lên nước trời cho anh. Bởi vì người ta nghĩ rằng là có giấy bắp tem tức là có nghĩa là đã xong rồi, nhưng mà thật sự là không có xong gì cả. Nhiều năm trước khi hầu Chúa tại Sydney, có một cặp vợ chồng trong hội thánh chúng tôi, không phải thánh bây giờ mà thánh trước đó, thì cách đây hơn 20 năm rồi, triệu phú. Trong thời điểm đó gia đình có 7 cái tiệm làm ăn khấm khá, rất khấm khá, mà là triệu phú, có nhiều nhà cửa. Và ở trong nhà tôi, một hôm thì tôi nói rằng là một sư ơi, chúng tôi muốn tổ chức cái đám cưới cho con gái chúng tôi vào cái dịp phục sinh thương khó. Thì tôi nói ok, bây giờ vào dịp đó thì thứ sáu được nghỉ nè, Good Friday được nghỉ nè, Saturday, thứ bảy được nghỉ nè, Sunday, Chủ nhật được nghỉ nè, rồi nghỉ thêm bù ngày thứ hai nữa. Anh chọn ngày nào cũng được, nhưng mà đừng chọn tối thứ sáu, tại vì tối thứ sáu là cái lễ thương khó. Và tại vì lúc đó ở Sydney đó, là chỉ có cái tối thứ sáu, cái ngày lễ Public Holiday đó là được, là bắt buộc các cửa tiệm đóng hết thôi, còn những ngày khác vẫn mở bình thường. Cho nên người đó nói rằng là tôi chọn ngày tối thứ sáu một sự. Tôi nói không. Trở lại câu chuyện một chút xíu á, là cách đây vài năm khi tôi tới Sydney ấy, thì họ cho đồ nhiều lắm, họ cho quần áo nè, họ cho thức ăn nè, họ tại họ giàu, họ cho thì tôi nói thế là cảm ơn anh chị, thật tôi cũng ngại lắm. Cảm ơn anh chị thương yêu người hầu việc Chúa cho chúng tôi những cái điều này tôi quý lắm, cảm ơn anh chị lắm. Nhưng mà tôi cũng có tiền, tôi có thể tự sắm được, anh chị khỏi có lo. Nhưng mà họ cũng nói này nói nọ, họ cho tôi. Một hôm tôi nói với họ, khi mà lấy họ cho tôi đó, tôi nói, nhưng mà sau này anh chị làm gì sai tôi nói rồi nha. À, tôi nói rồi, sau này anh chị làm gì sai tôi nói. Thì tả lại câu chuyện á, thì khi mà họ chọn ngày Good Friday, tức là tối thứ sáu, lễ thương khó mà làm đám cưới đó, tôi nói tôi không làm được. Tôi không thể là, tại vì họ không chọn được ngày khác, họ không có hy sinh được một ngày khác, mà họ muốn chọn cái ngày kỷ niệm Chúa chịu chết. Họ nói với tôi bây giờ mục sư còn giữ ngày giữ giờ nữa. Tôi nói tôi không phải là người sống với luật pháp, tôi hoàn toàn biết là tôi được cứu bởi ân điển mà thôi. Nhưng mà đây là cái truyền thống tốt đẹp của Hội Thánh bao nhiêu đời, và cái gì mà truyền thống tốt đẹp tôi phải giữ. Và cuối cùng quý vị có biết là tôi đụng trận với họ, mà họ là người giàu có, họ có dây cánh trong nhà thờ, rốt cuộc họ quậy tôi ra khỏi nhà thờ luôn. Nhưng mà tôi á, rồi có ông mục sư mà cấp cao trên đó, ông có mục sư mà hội trưởng đó, ông nói họ với tôi đi, cái ông này ông mới gọi người hỏi cho tôi, hỏi tại sao mục sư không có giúp đỡ cho người ta, tôi giúp đỡ như thế nào, tại sao mục sư không có làm đám cưới, tôi đám cưới ngày thứ sáu làm sao mà giúp được. Rồi tôi hỏi ông đi chứ, ông có mục sư mà không giúp cho người ta, mục sư gặp khó khăn. Tôi nói, thưa mục sư, nếu mục sư là tôi, mục sư dám đổi ngày không? Thứ nhất, thứ hai á, nếu vì cái chuyện mà tôi không đổi ngày á, tôi không chịu ngày tối thứ sáu á, mà tôi rời khỏi hội thánh ngay giờ này, tôi sẵn sàng rồi. Tôi là cũng lớn gan lắm, thật sự phải vì mình kính sợ Chúa chứ không phải là mình ngon lành gì. Tôi tên ngon chứ tôi dở nhiều thứ lắm, tôi biết. Nhưng mà cái gì mà đụng tới niềm tin mình phải bảo vệ, không có nhượng bộ được, không có nhượng bộ được. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, cuối cùng Chúa ban phước, sống ngay thẳng sẽ dễ mất lòng người giàu, nhưng không mất lòng Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta vì danh Chúa mà sống ngay thẳng, Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Sau bao nhiêu năm hầu việc Chúa, năm nay 64 tuổi rồi, tôi thấy Đức Chúa Trời binh vực tôi. Bao nhiêu người nói xấu, cuối cùng ánh sáng được bày ra. Cho nên cầu xin Đức Chúa Trời ban cho tôi và quý ông bà anh chị em sự công chính ngay thẳng đối với mọi người, giàu cũng như nghèo, địa vị cũng như thường dân. Đối với tôi, người nào có lòng kính sợ Đức Chúa Trời dù họ nghèo, tôi vẫn tôn trọng, tôi vẫn sử dụng cho công việc nhà Chúa. Còn người giàu, người có tài, bằng cấp, lũ khổ, ăn ở không ra gì thì xin lỗi, tôi không có thể dùng họ được, tôi miễn bàn. Câu chuyện cuối cùng tôi kể, trước khoảng hơn 10 năm trước, tôi và một sư Trịnh Chí Bình làm đám tang cho một người, mà sẽ với hai người làm đám tang là tại vì cái người này cha mẹ thì đi nhà thờ một sư Bình nói tiếng Hoa, còn cái cặp vợ chồng này đi nhà thờ của tôi nói tiếng Việt, cho nên tôi với một sư Bình làm chung. Khi mà đứng trước cái nguyệt mộ sắp sửa chờ quan tài tới đó, thì Chúa nói với tôi là con đang ở trong giai đoạn cuối của cuộc đua. Quý ông viên bà chị Olympic đó, chạy đua mà chạy vòng mấy bao nhiêu vòng đó, thì cái lép cuối cùng đó, thì tôi ý thức được và tôi nói Chúa ơi, xin cho con chạy cái vòng cuối cùng không bị ngã. Bởi vì tôi thấy có nhiều người khi lớn tuổi rồi cũng ngã nhiều lắm quý ông bà, 70 chưa phải là lành. Tóm lại, để có một kết thúc tốt đẹp, Samuel đã sống trong sạch, sống chân thật, không lạm dụng quyền hành và không nhận của hối lộ. Và tôi ước ao và tôi vẫn thường nói với nhà tôi rằng xin Chúa cho con ngày mà con về hưu, ngày mà Chúa không còn dùng con làm mục sư quản nhiệm nữa hay là gì đó, khi mà con về già, con có thể nói như Samuel. Con có thể nói như Samuel. Trong câu số 3 tôi đọc lại: Này, tôi đứng đây, hãy làm chứng cho tôi trước mặt Đức Giê-hô-va và trước mặt người được sức dầu. Tôi có bắt bò hoặc bắt lừa có ai không? Tôi có lừa dối ai không? Tôi có áp bức ai không? Tôi có nhận của hối lộ nơi tay ai để vì nó mà nhắm mắt lại không? Và cảm ơn Chúa, dân sự đã ba lần trả lời họ đáp: Ông không lừa dối chúng tôi, không áp bức chúng tôi và không lấy bất cứ vật gì từ tay của ai cả. Và đó là điều tôi ước ao. Ngày cuối đời hay là ngày gì thai, ngày hưu thì hậu thánh làm chứng cho mình được. Tôi có ước ao điều đó cho tất cả quý ông bà anh chị. Xin Chúa ban phước.